Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Hoàng Pháp Ân Sư Chính Minh. Kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 13 tháng 11. Chúng ta đang ở tại chùa Hoàng Pháp tham dự khóa tu Phật Thất lần thứ 69. Hôm nay chúng tôi đầy đủ nhân duyên trở về chùa để thử chia sẻ đạo lý cùng với toàn thể Phật tử trong buổi pháp thoại sáng hôm nay. Trước khi đi vào buổi nói chuyện chia sẻ đạo lý cùng với toàn thể Phật tử trong buổi pháp thoại sáng hôm nay. Trước khi đi vào buổi tâm an nguyện cầu Hồng Anh Tam Bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng luôn dồi dào sức khỏe, cuộc sống luôn an vui hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Thì như tất cả tự biết, hôm nay chúng ta trở về chùa Hoằng Pháp, chúng ta tu Phật Thất là đang đi tìm hạnh phúc hay đau khổ? Ai ở đây chúng ta đi tìm hạnh phúc đưa tay. Chúng ta như vậy, tại sao chúng ta không tìm kiếm hạnh phúc ở thế gian để rồi tìm cái đau khổ vào tất cả chúng ta? Như vậy, tại sao chúng ta không tìm kiếm hạnh phúc ở thế gian, ngoài đời thiếu gì đó mà chúng ta đó cho biết thấy rằng hạnh phúc là điều mà tất cả chúng ta trên cuộc đời này nói chung và toàn thể nhân loại đều đi tìm kiếm nó. Do đó, hạnh phúc được liệt kê vào ba cái yếu tố căn bản về quyền của con người. Tự biết ba cái quyền căn bản của con người chúng ta là quyền gì biết không? Đó là quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Thế nhưng ở thế gian á, người ta nghĩ rằng hạnh phúc là khi chúng ta đạt được bất kỳ cái gì đó. Ví dụ như trong cái giới thương trường, một người làm kinh doanh, họ cảm thấy hạnh phúc khi họ đạt được lợi nhuận hàng năm, cái doanh số tăng lên. Các em học sinh đi học nghĩ rằng hạnh phúc khi đạt điểm 10, và một sinh viên nghĩ rằng cái ngày hạnh phúc nhất của mình là ngày có một mệnh bằng tốt nghiệp đại học, vân vân và vân vân. Tất cả đều có cái cách nhìn hạnh phúc khác nhau. Thế nhưng hôm nay chúng tôi sẽ nói một từ, những cái hạnh phúc mà chúng ta hàng ngày ai cũng có hết mà chúng ta không hề hay biết nó. Và chính vì những cái tìm kiếm hạnh phúc mà chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta chỉ đạt được rồi bao nhiêu người vì cái đó mà đau khổ ở thế gian này, mà không ngờ mình có những hạnh phúc trong cái tầm tay của mình mà hàng ngày chúng ta có. Và khi chúng ta cảm nhận được những hạnh phúc trong tầm tay mình có như vậy, thì chúng ta sẽ cảm thấy lạc quan hơn, yêu đời hơn. Và khi nhìn lại, chúng ta thấy mình hạnh phúc hơn ai hết. Do đó, sáng hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý Phật tử một cái chủ đề mang tên đó là hạnh phúc trong tầm tay. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta định nghĩa hạnh phúc trong tầm tay là gì? Hạnh phúc theo từ điển Viện Ngôn Ngữ Học Việt Nam, người ta định nghĩa hạnh phúc là khi toại nguyện những cái sự ham muốn giữa cuộc đời và tầm tay. Ví dụ như hàng ngày tự thấy không, chúng ta nói ồ, cái chuyện đó dễ lắm, nằm trong tầm tay của tôi, là cái những cái việc đó là mình có thể làm được hay không làm được. Làm được. Như vậy, Hạnh phúc trong tầm tay là những hạnh phúc mà chúng ta đã có và có thể có nó rồi mà chúng ta không hề hay biết. Sáng hôm nay trong cái thời lượng thời gian ngắn, chúng tôi sẽ chia sẻ 4 cái hạnh phúc trong tầm tay hàng ngày, tất cả chúng ta ai cũng có hết. Chỉ vì cái gì đó mà chúng ta quên nó đi. Và khi chúng ta thấy được 4 cái hạnh phúc này rồi thì chắc chắn trong đời sống hàng ngày và tự dẫu là khó khăn vất vả, dẫu là chúng ta đang phải vướng mắc một vấn đề nào đó, thế rồi chúng ta khi nhìn lại, mình cảm thấy ô, mình hạnh phúc vô cùng. Đó là 4 hạnh phúc gì? Hạnh phúc đầu tiên mà chúng tôi muốn nói với tự, đó là hạnh phúc mỗi ngày chúng ta được sống. Tại sao vậy? Bởi vì cổ nhân có dạy, dép xuống giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay chưa biết ngày mai. Đừng nói gì xa lạ. Nếu vừa qua bất tử chúng ta, ai theo dõi cái thông tin đại chúng trên các cái phương tiện tivi, báo chí, chắc ai ở đây chúng ta cũng biết cái vụ tai nạn thảm khốc nhất ở Việt Nam chúng ta diễn ra ở đâu? Ở đâu tự biết không? Ở Bình Thuận. Một vụ tai nạn thảm khốc đã làm cho 13 người bị chết cháy, 20 người bị thương. Đó là cái vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận ngày 7 tháng 11 năm 2011 vừa qua. Tự thấy không? Bao nhiêu người trong chiếc xe đó, đó là chiếc xe mà bị có người mất đó, là xuất phát từ Biên Hòa đi về. Trong đó tự biết có những cái cô gái sinh năm 92 thôi, đêm đó ngồi chia tay với bạn ở Biên Hòa làm bữa tiệc chia tay. Hai người bạn chia tay bạn của mình, nào ngờ nó chưa về tới quê. Rồi trên đường đi như vậy, được cái thông tin bạn mình đã bị tai nạn chết, đau khổ vô cùng. Trong đó có hai người từ ở Thanh Hóa với tự vào đám cưới ở Vũng Tàu, rồi ra bến xe ở Biên Hòa đón xe về, rồi cũng ra đi mãi mãi. Chúng ta thấy chúng ta ở đây hạnh phúc vô cùng. Hàng ngày theo sự nghiên cứu của khoa học á, chúng ta mỗi ngày mà thức dậy được nhìn cuộc đời này là chúng ta đã diễm phúc hơn 1 triệu người mà mỗi tuần ra đi trên thế giới. Người ta đã thống kê rằng cứ mỗi tuần trôi qua như vậy là 1 triệu người trên thế gian này hoặc là bị tai nạn hoặc là bệnh tật ra đi. Nhưng mà chúng ta ở đây may mắn hơn những người khác, không nằm trong số 1 triệu người đó, cho nên chúng ta không dạy gì mà không hạnh phúc. Cho nên là trong bài kệ thực tập chánh niệm của người xuất gia có cái bài kệ rất là hay. Mỗi ngày mà khi bước xuống giường, các thầy thường đọc cái bài kệ đó là: thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Câu thứ nhất: thức dậy miệng mỉm cười. Tại sao chúng ta mỉm cười? Ai biết? Bởi vì ngày hôm nay mình được sống thêm 1 ngày nữa. Bây giờ tự cười đi. Ai cười cũng đẹp hết. Thức dậy á, đi ngoài đường á, mà mình vừa chạy xe vừa cười á, thì người ta nói mình bị gì? Người ta nói mình bị crazy, tức là bị khùng. Nhưng mà dưới góc độ cái người mà giác ngộ á, người ta cười là bởi vì đó là một niềm hạnh phúc an vui. Không phải là chúng ta cười mà bị khùng. Cho nên Đức Thế Tôn chúng ta thường thường các chùa thường thường thờ cái hình tượng của Ngài là hình tượng của một đứng giác ngộ luôn mỉm cười. Thờ một ông Phật, cái ông Phật mà thờ lên mà toàn khóc không á thì sao? Làm sao mà cái đạo an lạc được? Cho nên hình tượng Đức Phật, ta nhìn, ta ngồi trên hoa sen, ta mỉm cười, đó là sự giác ngộ. Cho nên á, trong tiếng Phạn, chữ Bú Đá, người Anh á, khi người ta dịch, đó là awoken one, tức là một người tỉnh thức. Đức Phật là một người tỉnh thức. Thì dạy gì chúng ta ở đây? Người xưa có nói, con nhà Tông không giống gì? Giống lông thì giống cánh. Chúng ta giống Đức Phật bởi vì chúng ta là một người giác ngộ. Giác ngộ là mình hạnh phúc đầu tiên nhất là biết mình còn sống. Đó, thức dậy mỉm cười. Lý do để mỉm cười thứ nhất đó là biết mình hạnh phúc ngày hôm nay, thêm một ngày được sống nữa. Lý do thứ hai mà người xưa cũng như y khoa người ta nói, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ai không cười thì lỗ mới 10 thang. 10 thang thuốc bổ khoa học nói đó là gì? Thứ nhất, cười tác dụng bồi bổ tế bào thần kinh. Khi mình cười như vậy, theo nghiên cứu khoa học á, mà mình cười á thì có đến 135 cơ trên mặt mình sẽ căng lên. Còn người nào mà nhăn mặt thì cái tỷ lệ cơ nó tăng lên gấp đôi. Do đó những người mà họ sẽ nhăn mặt hoặc là buồn rầu sẽ gì, họ già điểm đó. Cho nên y khoa ta nói đưa ra 10 thang thuốc bổ cười là cười thứ nhất đó là bồi bổ tế bào thần kinh. Thứ hai đó là cười tăng cường chức năng của các cơ quan nội tạng. Thứ ba đó là cười làm tăng các cái cơ quan hô hấp. Thứ tư, cười giúp tăng cường hoạt động của tim. Ai ở đây đau tim nhiều quá, làm ơn cười cho nhiều. Bởi vì khi mình cười như vậy thì cái sự hít thở của mình nó mạnh. Còn ai em đau tim mà mặt nhăn nhăn nữa thì thôi, chúc mừng luôn, ra đi sớm. Cái lời thuốc bổ thứ năm đó là cười làm tăng hệ miễn dịch. Thứ sáu đó là cười giúp cơ thể trẻ lâu, tăng tuổi thọ. Thứ bảy, cười sẽ mang lại nhiều tác dụng cho cơ thể. Thứ tám, cười tác dụng giảm bớt áp lực. Khi mình làm việc mà mệt mỏi quá, làm ơn mỉm cười một cái. Cười một cái lên là tự nhiên mình khỏe liền. Bây giờ phải tự cười đi. Sáng giờ tuy 3 giờ rưỡi bị của thầy đánh thức rồi, rất là buồn ngủ, nhưng bây giờ cười lên tỉnh táo đi. Nhiều cô Phật tử đây chúng tôi biết, ở nhà ngủ đến 8, 9 giờ mà hôm nay á, về chùa Hồng Pháp mới 3 rưỡi là bị beng beng là lo dậy rồi. Và thứ 9 đó là tiếng cười xua đuổi cái sự ưu tư phiền muộn. Khi mà chúng ta bị buồn mà chúng ta cười được là những bao nhiêu phiền muộn đi hết. Và thứ 10, cái liều thuốc bổ thứ 10 đó là giúp chúng ta tự tin trong giao tiếp. Khi mình gặp ai đó người ta cười lên, mình tự nhiên cảm thấy nó mến người đó liền. Nên có cái bài thơ ta nói là còn gặp nhau thì hãy cứ cười cho tình thêm thắm, ý thêm tươi, cho hương thêm ngát, đời thêm vị, cho đẹp lòng tất cả mọi người. Khi mình cười như vậy á thì cuộc đời này sẽ gì? Đó làm cho người ta mến thương mình. Gặp cô Phật tử mà thấy mặt cười là mình thấy mến cô. Còn gặp người mà cứ mặt nhăn nhăn là thôi, chịu thôi. Cho nên á, bài kệ thứ nhất nói rằng lý do chúng ta mỉm cười thứ nhất đó là cười biết mình còn sống. Cười thứ hai đó là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nhớ nha, ai không cười thì lộ mới 10 thang thuốc bổ. Này không phải đi tới tiệm thuốc bắc để bóc gì hết á, mà chúng ta tự chế tác năng lượng trong tự tâm của mình để rồi chúng ta có được cái sự an lạc. Cho nên trong cái bài kệ thức dậy mỉm cười 24 giờ tinh khôi, mỉm cười rồi biết ngày hôm nay là một ngày là mình đang còn sống, được nhìn vợ, nhìn chồng, nhìn những người thương của mình. Thì tại sao mình không cười? Mình cảm thấy hạnh phúc quá đi. Ngày hôm nay mình ra nhìn bà con nữa, biết bao nhiêu người, người ta ngủ một giấc để rồi buổi sáng dậy đối dép không mang được là biết họ đi rồi. Mà mình hôm nay được một ngày mới, được nhìn chồng, nhìn con. Cho nên ai ở đây á, sau khi nghe cái này rồi á, về nhà có cái gì đó với chồng hoặc con, thậm chí cả người yêu của mình nữa, thì mình nói với chồng mình á, nói anh ơi, anh biết không, Đức Phật nói á, mà người trong hơi thở thôi. Giống như thường tòa trụ trì đây có làm câu thơ là mà người trong hơi thở giá nghiệp trở thành mấy. Cho nên chúng ta gặp nhau một ngày nữa, đừng có dài khờ gì để giận nhau, để rồi trách móc nhau, để rồi lên án buộc tội, rồi chỉ trích nhau để làm gì. Mà một ngày như vậy anh biết có sao không? Đó là một ngày 24 giờ thôi. 8 giờ thì chúng ta ngủ rồi, 8 giờ lo làm việc. Cho nên á, cái người học Phật thức dậy mỉm cười 24 giờ tinh khôi. Rồi sao nữa? Xin nguyện sống trọn vẹn. Một ngày như vậy thời gian ít lắm. Chúng ta không bao giờ để cái thời gian phí vào cái việc thị phi bà Tám, đầu này xóm nọ. Ở đây không biết có bà Tám biết. Hy vọng trong này không có ai hết á. Cẩm Ly có ca cái bài bà Tám ơi, bà Tám ơi, ra xem nè, con chuột thì nói con mèo, con mèo nói con chuột, để làm gì? À, chúng ta ở đây là không dài khờ gì để rồi những cái thị phi làm cho chúng ta gì nữa, làm cho tâm ta bất an đi thì làm sao an lạc được. Bây giờ là mình người học Phật thì mình phải làm sao đây? Cổ nhân có dạy, thị phi thì tâm loạn, niệm Phật tâm an, thị phi thêm oán, niệm Phật thêm nhàn. Bây giờ cứ thị phi thế thêm oán. Mình chưa đi nói xấu người ta, mình chưa được cái gì về, mình bất an ở trong lòng rồi thì làm sao mà hạnh phúc được? Thay vào cái thời gian thị phi thêm oán thêm sầu đó, chúng ta phải thêm câu niệm Phật để cho tâm mình an lạc. Bởi vì mình đang đi trên con đường tìm cầu hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc hay không là ở tất cả chúng ta trên cuộc đời này. Cho nên thường tòa trụ trì đây có làm bài thơ rất là hay: bớt đi lời nói thị phi, bớt đi tội lỗi sân si đau buồn, thêm câu niệm Phật nhiều hơn, phước điền thêm lớn, tâm hồn thêm vui. Mỗi ngày nhảy xuống giường cái đọc liền. À, bớt đi lời nói thị phi nghe, 24 giờ rồi, ngày nay mình phải bớt đi lời nói thị phi. Cho nên ngày hôm nay cái khóa tu chúng ta sở dĩ đặt ra để giúp chúng ta bớt đi thị phi bằng cách là mỗi người về với chùa bằng cách đó là phải gì? Tình khẩu. Người xưa nói rồi, hòa cũng từ miệng mà ra hết. Cho nên về đây tình khẩu. Nhưng mà miệng thì tình rồi, tâm tình chưa? Tình chưa à? Vâng, chúng ta phải nhìn như vậy, chưa tình. Về đây nhưng mà thấy cái bà kia ở chung phòng, bà có cái gì đó mà mình bực mình là mình không muốn nói, nhưng mà đi là xuống bếp liếc có mắt liền, trời cho nên tự thấy không, mình xem nhiều bộ phim á, người ta tức giận đến nỗi mà hộc máu á. Hồi xưa chúng không tin đâu, làm gì mà tức đến nỗi mà hộc máu như vậy. Nhưng mà tự biết theo cái giới khoa học người ta nghiên cứu á, nếu như mà lấy một ít cái máu của một cái người sân hận, một người mà âu lo, chích vào một con chuột lang, là một con chuột để nghiên cứu, thì chỉ cần 2 phút thao thì con chuột đó nó sẽ chết. Và vừa qua trên tờ báo nào nó đăng câu chuyện của một người mẹ, sau khi cãi lộn với chồng xong bồng đứa con cho con bú, thế là đứa con bị ngộ độc sữa luôn. Cho nên trong những cái mà làm chúng ta mất đi công đức nhiều nhất, đó là sân hận. Tự thấy không? Cho nên 24 giờ như vậy, chúng ta đừng dài khờ, mà phải thay vào đó một câu niệm Phật để cho tâm mình thanh tịnh. Đó. Cho nên á, khi mà biết mình mỗi ngày được sống như vậy, Đức Phật dạy chúng ta tự phải cố gắng. Cái mạng người chúng ta trong hơi thở thôi. Nói như Tổ Quy Sơn nói, đó là vô thường lão bệnh, bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sát na gì thế. Đó có nghĩa là vô thường già bệnh, không hèn với ai cả, sớm còn tối mất, trong một sát na đã qua đời, đời khác rồi. Hít cho một cái mà không thở ra thì về bên kia thế giới rồi. Chúng tôi ở đây trong cái tháng giêng vừa qua cũng mới mất ông Thanh xong. Chúng tôi thấy cuộc đời này vô thường thiệt. Mới ngày Tết nào đó mình về gặp ba của mình, thế rồi Tết xong với bao nhiêu dự định, bao nhiêu việc làm đó. Ông á, buổi sáng thức dậy nó tự nhiên trợn mắt lên, đưa lên bệnh viện, 7 ngày sau ra đi mãi mãi, rất là nhanh. Nhưng tôi thấy cuộc đời đôi khi nhiều đêm, ngay bây giờ này mình thức dậy mà nhiều đêm giật mình tưởng ba mình còn sống. Nhưng mà ngày hôm qua trước khi chúng tôi lên đây để giảng tự, chúng tôi có lên trên mộ ông để thắp một nén hương, nhìn cái khuôn mặt của ông trên cái bia mộ đó, chúng tôi thấy nhanh quá. Mấy ngày nào đó cha con còn nói chuyện, bây giờ âm dương cách biệt, thật là nhanh. Cho nên khi mà ông ở trong cái bệnh viện đa khoa ở Đồng Nai, đối diện cái phòng của ông là phòng cấp cứu, và tự biết cứ thống kê trong cái phòng đó là phòng cấp cứu hồi sức, cứ 2 phút là có một người ra đi. Chúng tôi đẩy có một cái cô Phật tử đó nằm sát giường, rất là tỉnh, mới nói chuyện với con gì đó, đứa con bước ra một cái rồi vào là tim cái máy tít 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 ngừng luôn đi. Tại sao mình còn khỏe, mình mỗi ngày được sống như vậy, tại sao mình không thấy mình hạnh phúc? Đó là chưa kể, tự biết không, đối diện cái phòng cấp cứu hồi sức đó là cái phòng mổ cho những khoa phụ sản. Đêm hôm đó chúng tôi đang trực ở trước cái phòng đó, ban đầu thì thấy một cái ca đẩy của một người phụ nữ sinh con vào, mà người chồng tài theo vào vòng phòng đó thì người ta đưa cái bà vợ vào trong để sinh mổ. Chưa đầy 15 phút sau y tá bước ra, ai là nhà là của chị Hương đâu? Thì anh chồng giật mình, dạ em đi, có gì không? Đây, chúc mừng anh, con của anh đây. Nhưng tôi báo cho anh một tin buồn, đó là vợ anh ra đi mãi mãi. Con quá lớn, sinh ra mất máu nhiều và rồi phải sinh mổ, rồi phải ra đi. Như vậy tại sao chúng ta thấy mình hạnh phúc như vậy với từ, mà chúng ta không hề hay biết? Chúng ta cứ nghĩ rằng mình giàu có, mình phải có nhiều tiền bạc trên cuộc đời này, mình phải đạt được chiếc xe hơi nhà lầu, để rồi mất đi cái niềm hạnh phúc trong hiện tại như vậy. Cho nên một ngày 24 giờ, biết mình hạnh phúc như vậy, tự chúng ta cố gắng, còn khỏe là phải còn lo tu đi. Không thôi á, Diêm Vương không gọi chúng ta về, chúng ta không hề hay biết đâu. Cho nên có một cái bài thơ á, ta nói là nhìn, khi mình thấy người khác á, đi trên đường mà thấy người khác qua đời, hoặc là gia đình mình có ai mất á, cái người biết tu á, chứ tổ dạy đó là nhìn xem người khác lìa trần, tâm ta lửa đốt, nát tan cõi lòng. Đâu phải do người màng vong, vì lo phần số mong mẫn của mình. Thấy người khác chết, thấy người khác qua đời, tự nhiên lòng mình nóng lên. Không phải là nóng cho người mà nóng cho ai? Cho mình. Biết rằng cái cuộc sống mong manh. Chùa Hưng Pháp ở dưới cách đường lồ có 150 mét. Nhiều đêm 1 giờ tôi ngồi dậy nghe cái tiếng xe cấp cứu nó chạy dọc cái con đường, mình thấy quá tang thương cuộc đời này. Cho nên hôm nay chúng tự về chùa, sáng hôm nay chúng ta ngồi ở đây, chúng ta cảm thấy mình là một người hạnh phúc nhất. Mà trong cái điều Đức Phật dạy, đó là mỗi ngày chúng ta có thể nắm bắt trong tầm tay của chúng ta. Hạnh phúc không phải tốn tiền, bằng sự cảm nhận của mình là hạnh phúc. Mỗi ngày chúng ta được gì? Được sống. Xin chúc mừng quý tử. Quý tử đồng ý không? Cảm ơn quý Phật tử. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái hạnh phúc thứ hai, ai cũng có hết. Hồi nãy là hạnh phúc mỗi ngày được, được sống. Hạnh phúc thứ hai Đức Phật dạy chúng ta, đó là hạnh phúc khi có sức khỏe. Từ sáng hôm nay ngồi đây, chúng ta nếu như bệnh á, thì chắc chắn chúng ta không về đây được đâu. Cho nên có sức khỏe chúng ta mới về đây để tu học được. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, người ta định nghĩa rằng sức khỏe là một trạng thái thoải mái về thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không chỉ có bệnh hay thương tật. Như vậy, ở đây người ta nói một cái người đầy đủ sức khỏe là có ba yếu tố. Thứ nhất, đó là về thể chất chúng ta là phải khỏe mạnh, tức là không bệnh tật. Thứ hai, người khỏe được xem là về tinh thần là người luôn yêu đời, luôn lạc quan, luôn an vui. Và về cái xã hội, đó là các cái mối tương quan của chúng ta, đồng nghiệp, cha mẹ, anh em luôn hòa thuận, thì chúng ta mới gọi là người có sức khỏe. Cho nên người xưa chúng ta nói á, có một câu nói là sức khỏe là gì tôi biết không? Là vàng. Sức khỏe là vàng. Ở đây chúng ta ai cũng có vàng hết. Người nặng 80 kg thì 80 kg vàng. Chúng tôi 62 kg thì 62 kg vàng. Người nào nhỏ con hơn 50 mấy kg thì 50 mấy kg vàng. Mình ở đây sức khỏe là vàng rồi, đừng đòi hỏi gì cả. Cũng giờ phút này đây, chúng ta ngồi ở đây thì tự biết trong bệnh viện Chợ Rẫy, các bệnh viện trong cả nước chúng ta, bao nhiêu người mê man bất tỉnh, bao nhiêu người phải bệnh hoạn. Có nhiều người tự biết không, nằm ở trong đó hết tháng này qua năm khác. Chúng tôi thấy có một điều ngạc nhiên thế này này. Bởi vì nhiều người không thấy được cái sức khỏe mình là một hạnh phúc. Có nhiều người á, suốt cả cuộc đời lúc tuổi thân xuân làm, cầm cùi làm, cứ biết bần rộn suốt ngày để làm, để rồi lúc về già vào trong bệnh viện lấy tiền mà đi làm đó, lo lại sức khỏe. Như vậy hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc ở chỗ nào? Nếu như người đó có tiền vàng, có nhiều hay chăng nữa, thì có hạnh phúc không? Không có đâu. Cho nên có một triết gia nó nói là người giàu không thể lấy tiền bạc để mua được sức khỏe. Dẫu là mình tỷ phú, nhưng một cách nào đó tỷ phú cũng không thể mua được sức khỏe. Cho nên á, còn sức khỏe thì còn phải gì? Còn hạnh phúc. Cho nên người xưa ta nói câu này là gì? Ăn được ngủ được là tiền, không ăn ngủ được mất tiền thêm lo. Mấy ngày nay Phật tử về chùa Hoàng Pháp, ăn ngủ có ngon không? Rất là ngon. Nhiều người khi mà chúng tôi còn sống ở chùa, có nhiều bà Phật, cô Phật tử nói: thưa thầy, con không biết làm sao về chùa Hoàng Pháp ăn ngủ ngon lắm. Tại sao? Đâu phải mình không phải lo toan gì cả, chỉ có việc đó là tu thôi. Sáng cái beng beng lên công phu, sau đó đi ăn dôm, dùng sáng xong nghe pháp thoại, ăn cơm xong là muốn ăn vật chất. Buổi sáng dậy được 7 giờ, giờ này đang ăn gì đấy? Pháp thoại là thức ăn tinh thần. Rồi nghe pháp xong beng beng là đi ăn tiếp một cái thời nữa. Thời gì? Công phu. Rồi tiếp tục ăn gì? Sức ăn vật chất. Chiều tiếp tục công phu. Tối tiếp tục công phu. Rồi chiều đi ăn một thời nữa. Quá hạnh phúc. Không phải lo toan, không phải lo mấy con heo, rồi không phải lo cửa hàng, không phải lo xí nghiệp, công ty gì cả. Cho nên á, chúng ta đây là những người khôn ngoan nhất. Mình tu dở quá, mình biết mình tu dở, cho nên mình vào chùa để cắt bớt tình duyên. Cho nên mục đích của khóa tu Phật Thất đó là gì? bớt trần duyên cho Phật tử. Ở nhà mình ngồi, tự nhiên có con heo dưới nó kêu éc éc là xuống. Này, cho mày ăn này. Mới ngồi niệm Phật cũng xong. Rồi mình mà ngồi mắn cái chùi cái, cháu mình nhảy ra, bà ơi, lấy cái này cho con cái. Bà. Rồi, ở nhà nếu như mình là một giám đốc, anh ký giùm em hợp đồng này cái anh. Rồi ai là làm ở cái bán cửa hàng tạp hóa, nhận hàng rồi buôn bán, làm sao để tu được? Về đây là cắt bớt trần duyên, để rồi thúc luyện thân tâm, trau dồi giới đức. Chúng ta là người hạnh phúc nhất rồi. Sức khỏe là một niềm hạnh phúc. Nói đến đây á, chúng tôi nhớ đến một câu chuyện. Một hôm ông Khổng Tử á, ông đi sang Hồng Sơn để mà thuyết giảng, thì trên đường đi như vậy các thầy trò mới gặp một ông già 90 tuổi. Ông già này rất là đơn giản, mặc một cái chiếc quần bông giữa trời đông lạnh giá thôi, nhưng mà luôn an lạc. Thì ông Khổng Tử mà kêu các học trò này, các học trò, ta thấy cái người này rất là lạ, có lẽ chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều từ cái ông cụ già này đây. Thế rồi các thầy trò mới đi đến cái ông cụ đó, mới hỏi: thưa cụ, sao thấy cụ già mà cụ ăn mặc đơn giản mà cụ an lạc quá vậy? Ông cụ cũng nói: có thể nói ta là người an lạc nhất trong cuộc đời này. Đây nè, ta nói cho các thầy trò ông biết nè, những cái an lạc của ta mà hàng ngày nhiều người họ không biết. Thứ nhất, cái an lạc đầu tiên, đó là hạnh phúc đầu tiên của ta là trong các cái loài động vật, loài người là bậc tối, tối thường. Cho nên ta hạnh phúc, ta không bị làm bò, làm heo, làm chó, mà ta làm người là một niềm hạnh phúc nhất trên cuộc đời này rồi. Cái thứ hai, đó là trong cái xã hội Trung Quốc lúc đó, giữa trai và gái, nam nữ, thì người ta phân biệt người nam là người cao hơn người nữ. Cho nên ta hạnh phúc là ta là làm người người nam. Thứ ba, đó là bây giờ ta đã 90 tuổi, người xưa có nói nhân sinh thất thập vậy, cổ lai hy. Nhiều người sống 70 tuổi là hết cuộc đời này rồi, mà ta bây giờ 90 tuổi tại sao ta không vui? Nhiều nhân sinh trên cuộc đời này chưa lọt khỏi lòng mẹ đã phải ra đi, mà ta sống đến 90 tuổi này thì còn gì nữa? Và cái vui thứ tư, tuy ta nghèo nhưng ta biết một ngày nào đó những cái thứ trên vật chất trần gian này ta không thể đem theo được, và ta cảm thấy an lòng để lúc ta ra đi không có gì vướng bệnh cả. Cho nên ta đi đâu ta cũng an lạc, đi đâu ta cũng thấy hạnh phúc hết. Cho nên từ đây á, hôm nay Đức Phật dạy chúng ta cái thứ hai, đó là sức khỏe là một niềm hạnh phúc trong tầm tay của tất cả chúng ta. Đừng dài khơ gì, khi còn sức khỏe thì phải lo tu. Nhiều người á, cứ kêu đi tu á, mình ở đây á, nhiều người mình đi tu, người ta kêu mình là: ô, cái bà đó tu cái gì, tu hú thì có. Đúng như vậy, giống như thường tòa trụ trì ở đây, mỗi cái buổi quy hoặc mỗi buổi giảng, thường tòa nói mỗi người chúng ta phải độ ít nhất mấy người, 10 người. Và về nhà thì bây giờ chúng ta phải tu hú thôi. Bằng cách là gì? Đem băng đĩa đến khóa tu Phật Thất. Bà Năm ơi, ngày mai chùa Hoằng Pháp mở khóa tu Phật Thất 69, đi tu bà nhé. Là mình đang gì đó, hú rồi đó. À, bà Năm ơi, ngày mai Phật Thất nha, đi tu nhau. Là mình đang hú. Ồ, thì ra mình tu hú là đúng rồi, không có gì phải buồn cả. Tự đồng ý không? Hồi xưa khi mà chúng tôi xuất gia, đi ra đường mấy thằng nhóc nhỏ nhỏ nó chỉ: ô, đồ thầy chùa, đồ thầy chùa. Mình tức lắm nghe, muốn dừng xe lại. Nhưng mà rời lên cái đầu thấy đầu mình đã trọc lóc rồi. Bây giờ mình nhảy xuống mà mình quấn nó thì tôi kêu là thầy chùa gì? Thầy chùa lửa. Về nhà buồn quá, à mình ngồi suy gầm, à cái thằng này nó nói đúng chứ, mình là thầy, nó kêu thầy chùa đúng rồi. Bây giờ phân tích nè, thầy là thầy cao đâu rồi, ở chùa thì kêu là thầy thì chùa. Nghĩ như vậy rồi hết buồn liền, mà cười vui nữa. Cho nên á, chúng ta đi tu là tu hú, nhưng mà tự biết không, khi có nhiều người sức khỏe chịu tu, à nói bình rộn cái này bình đồn cái khác. Tôi bình đồn cái này để một ngày nào đó tôi mới làm cái này rồi tôi mới tu. Không có đâu. Sức khỏe chúng ta, Đức Phật dạy, sức khỏe chúng ta, thân này là do tứ đại hợp thành. Bây giờ tự á, lúc bệnh á, mình kêu nó đừng bệnh được không? Có không? Làm sao được? Không thể được. Hết bệnh rồi á, nó thích bệnh là bệnh. Bây giờ tóc chúng ta bạc, mình kêu tóc ơi đừng bạc được không? Không được. Cho nên một hôm á, trong kinh Tương Bộ Vua Ba Sanadi á, mới đến gặp Đức Phật chúng ta. Đức Phật nói sao mà thấy lâu lâu, lâu lắm rồi Đức Vua mới đến thăm ta và giới đoàn vậy. Vua Ba Sanadi trả lời: thưa Đức Thế Tôn, con làm vua một nước bần rộn lắm, công việc triều chính rồi lo cho dân, lo cho nước, cho nên con không thể đến thăm Đức Thế Tôn được. Cũng như ngoài đời vậy đó. Bây giờ nhiều người cứ nói đi tu đi. Không, tôi không đủ đi tu đâu, bởi vì việc chưa xong, chưa ai làm hết. Đức Phật mới khuyến tấn vua Ba Sanadi, Đức Phật mới đưa ra một thí dụ. Này Đức Vua, bây giờ ngài có một người thân tín ở phương Đông đến báo với ngài rằng có một ngọn núi cao bằng trời và đang chảy tới đây, đi tới đâu thì ở đó người ta phải chết hết. Rồi ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc như vậy đều có một ngọn núi đang chảy đến, thì lúc đó ngài sẽ làm gì? Bây giờ mình biết rồi. Ví dụ chút nữa đây á, mình ngồi đây mà chút trên trên ở Sài Gòn quận nhất có một cái hòn núi nó cao, nó đang chảy đến, nó đè hết cho chúng ta đây, thì chúng ta sẽ làm gì đây? Chắc lúc đó hết phải về lo lấy tiền, lo ngồi mà cứ A Di Đà Phật thôi, để Phật tiếp dẫn. Thì vua Ba Sanadi mà trả lời: thưa Đức Thế Tôn, nếu như trong trường hợp như vậy thì con phải làm gì đây? Hơn không có gì hơn là con phải sống theo đúng lời Phật dạy, sống đúng chánh pháp và làm các việc thiện. Con không biết làm gì cả. Lúc đó Đức Phật mới trả lời: này vua Ba Sanadi, ta báo cho ông biết, ta cáo cho ông hay rằng trên cuộc đời này tất cả loài người đang bị hai ngọn núi đang chà đạp tất cả, đó là ngọn núi của già và bệnh. Ai rồi cũng phải bị nó chà đạp hết. Thì ông trả lời đúng, nếu như già bệnh chết đến thì không có gì hơn lo là chúng ta phải sống lời đúng lời Phật dạy, sống chân chánh và làm các việc công đức, đó là việc đúng nhất. Và Đức Phật đã khẳng định cho ông và vua Sanadi á, mới từ đó dầu bần rộn cái việc triều chính cho nên luôn luôn lo tu tập trong cảnh bần rộn. Cho nên nói đến đây á, ở trong cái cuốn Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm có kể về một cái câu chuyện, đó là một hôm á, có một vị tăng đến khuyên người bạn mình tên là ông Trương Tô Lưu này á. Trương Tô Lưu này niệm Phật, nói ông ơi bây giờ tôi thấy ông bần rộn quá, có lo niệm Phật đi. Cái ông Trương Tô Lưu này mới nói á, tôi có ba điều mà tôi chưa thể đi niệm Phật được. Đó là cái mồ quan tài của ông thân thì tôi chưa chôn. Thứ hai là con trai chúng tôi chưa lấy vợ, và con gái của tôi á thì chưa lấy chồng, làm sao niệm Phật được? Thì tôi biết chưa đầy mấy tháng sau, thì vị tăng này nghe cái ông Trương Tổ Lưu này bị bệnh và qua đời. Lúc đến viếng, vị tăng mới làm một bài thơ rất là hay. Đó là: bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hèn ba điều, ba điều chư vẹn vô thường bắt, đáng trách diêm vương chẳng nể nhau. Nhưng mà tự thấy không, vô thường có hèn chúng ta không? Không bao giờ hèn. Cho nên chúng ta rảnh lúc nào lo tu lúc đó, để đừng phí cái thời gian chúng ta. Cho nên á, có một câu nói của Tổ Hoằng Nhất á, có nói câu rất là hay. Đó là: ngay giờ quyết dứt liền thôi dứt, chờ hèn cho xong chẳng lúc xong. Nếu chúng ta quyết tâm thì ngay bây giờ chúng ta gì nữa, lập tức dứt liền là dứt được. Còn mà chờ hèn rằng khi mà hoàn tất cái này cái khác, nhưng mà mình đâu biết việc đời này có bao giờ dừng không? Không bao giờ dừng. tiếp diễn liên tục. Không bao giờ chúng ta cứ nghĩ rằng mình chết rồi, con mình ai lo, nhà mình ai trông, rồi con cháu đứa nào lo. Xin thưa tự đừng có lo. Chúng ta đã diễn xong cái vở kịch sân khấu rồi, bây giờ khép lại. Mà chúng ta khi khép lại cái biểu diễn sân khấu như vậy thì chúng ta đi với ai? Đi với ai? Đi với, có ai đây đi với chồng với con không? Có đâu. Nó đưa mình ra nghĩa trang á, nó khóc mình, nó thương mình lắm, nó khóc hù qua gì đó, đưa đến cái nghĩa trang, nó nói: mẹ ơi, tôi say goodbye mẹ nhá. Còn nếu chồng á thì nói một câu gì? Đường anh đi, đường em đi, tình nghĩa đối ta có thế thôi. Cho nên trong kinh Địa Tạng đã nói rồi, trong cái phẩm lợi ích kẻ còn người mất đã nói: chí thân như cha mẹ với con, gặp nhau ở địa ngục cũng không thể bằng lòng thay thế cho nhau được. Xuống địa ngục rồi á thì ai làm nấy nếu chịu, không ai lệnh cho mình được hết á, mình phải chịu tất cả. Thế mà ngày á nói ra: tôi vì con này, tôi vì chồng này, nhưng mà bây giờ mình xuống dưới ông Diêm Vương á, ông có vì chồng vì con mình không? Mà ông bắt mình à. Cho nên Phật tử chúng ta ở đây rất là khôn. À, cứ 2 tháng một lần về chùa Hoằng Pháp, đó là chúng ta đang lo cho ai? Lo cho mình. Về đây dẫu là điện thoại cũng bị tịch thu luôn, bỏ túi. Bởi vì cái điện thoại nói bây giờ đó là một trong công cụ lợi ích, nhưng mà cũng là một cái phiền hòa nhất. Cho nên đừng có trách quý thầy. Mình thấy rằng quý thầy đang lo cho mình hành trang tư lương để về với cõi cực lạc. Quá cõi cực lạc rồi, không cần phải xài điện thoại nữa đâu. Mà lúc đó chúng ta đã chứng được ngụ thông rồi, thì lúc đó chồng mình nói bên cõi, chồng mình nói ở cái cõi gì, ta bà này, mình trên cõi cực lạc cũng nghe được. Cho nên lý do tại sao á mình niệm Phật ở đây mà Đức Phật có thể tiếp dẫn mình, bởi vì trong cái các cái quả chứng á, Đức có nói là cái người mà đã chứng cái quả Phật rồi, ta có cái gì? Thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Cho nên ở đây mình kêu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì bên kia Đức Phật mình đang gọi điện thoại về bên đó đó. À, A Di Đà Phật, con tên là, pháp danh là Liên Hoa, hôm nay con xin phát nguyện về cõi cực lạc, xin Đức Phật A Di Đà từ bi tiếp dẫn cho con đến lúc lâm chung thân an niệm chính. Cái quan trọng nhất là người niệm Phật đến lúc lâm chung là thân phải an lạc, niệm phải chánh niệm. Mà bây giờ còn sức khỏe là có vàng rồi, mà không lo gì, không lo tu, để rồi lúc đó đến lúc lâm chung á, niệm được 10 niệm dễ hay khó? Phật tử nói, bây giờ hỏi Phật tử, đến lúc lâm chung á, mình nghe trong kinh nguyện thứ 18 Đức Phật nói rồi, nếu có chúng sanh nào đến lúc lâm chung mà niệm được 10 niệm, tâm không rối loạn, ta rước về cõi cực lạc, 10 niệm dễ hay khó? Nếu làm quá là khó. Thấy được như vậy, bây giờ chúng ta phải hoan tập có A Di Đà Phật trong tâm của mình á. Về đây á, cắt hết bất trần duyên rồi, đi đứng nằm ngồi tình khẩu nhớ cái chuỗi niệm Phật, để làm sao khi mình về nhà mình hoan tập rồi á, đang ngủ mà con mình kêu mẹ mẹ dậy, mà mình giật mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là tốt lắm rồi nha. Bởi vì nó ăn sâu trong tàng thức của mình rồi. Cho nên á, chúng ta phải cố gắng. Còn sức khỏe là con niệm Phật. Nói một cách nào đó, bây giờ có sức khỏe là có hạnh phúc rồi, phải tranh thủ để tu gì đây? Nói như Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, lo mà tu bù và tu mót. Ở nông thôn á, người ta sau một vụ mùa có những người họ vác cái cây và một tấm bạt, họ đi mót lúa, lườm những cái tấm cái hạt lúa mà người ta bỏ vương ở trên những cái mảnh ruộng đã thu rồi. Thế nhưng người ta mót như vậy mà tự biết không, vẫn đủ ăn. Thì bây giờ chúng ta cũng phải lo tu bòn và tu mót để chuẩn bị cho cái lúc bền hoàn, lúc lâm chung. Tự đồng ý không? Cho nên á, nói đến sức khỏe á, là một niềm hạnh phúc á. Thì ông Bisliros, người Seri á, là một triết gia, ông có nói một câu rất là hay. sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn là hai điều hạnh phúc nhất của cuộc đời. Và Thánh Gandhi của người Ấn Độ cũng có nói một câu rất hay: chính sức khỏe mới là sự giàu có thực sự, không phải là vàng bạc. Sức khỏe là vàng. Cho nên hôm nay chúng ta nói với nhau điều hạnh phúc thứ hai, đó là sức khỏe là vàng. Tự đồng ý không? Đồng ý. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến hạnh phúc trong tầm tay thứ ba mà chúng ta có bắt được. Đó là hạnh phúc. Khi ta sẽ nói đến hạnh phúc trong tầm tay thứ ba mà chúng ta có bắt được. Đó là được ở bên những người mình yêu thương. Không. Thì lúc đến cái huyện Hải Lăng Quảng Trị á, là một cái huyện thấp nhất trong tỉnh Quảng Trị. Và hiện tại bây giờ tôi biết nước lũ đã đi qua rồi, nhưng mà cái tỉnh này, cái huyện này nó vẫn còn ngập chìm trong cái nước ruộng mênh mông. Thì chúng tôi được bác trưởng ban từ thiện xã hội của tỉnh, Phật giáo tỉnh mới hướng dẫn đến thăm một cái nhà có một em vừa mất trong cái bão lũ đó. Đó là em Trương Công Minh. Em Trương Công Minh này là mới 17 tuổi thôi. Và rất là trùng hợp, khi mà chúng tôi đến thăm là đúng vào cái tuần trung thất của em này. Bước vào gian nhà, ngói đã bạc màu theo thời gian. Bước ra đón chúng tôi là ông bà nội của em. Dẫn chúng tôi vào thắp một nén hương trên bàn thờ của em. Khuôn mặt của em rất là thơ ngây. Mới học lớp 9 á, thì do không đủ tiền nên nghỉ ở nhà. Và rồi trong vừa qua, trong cái cuộc mà lũ đó, thì trên đê của ngôi làng đó bị nước nó về trên đầu nguồn chạy về quá lớn. Cho nên em theo lời kêu gọi của chính quyền địa phương cùng 60 thanh niên khác ra để ngăn con đê đó, đừng để nước tràn về trong làng là ngập hết. Và rồi không may cho em này, sau một thời làm việc thì trên đường về như vậy, để chuẩn bị ăn cơm, và trên đường về thì đi ngang qua một cái dòng nước xoáy quá mạnh, và em đã bị nước cuốn trôi và mắc vào cái cống và đã ra đi mãi mãi. Cái điều em này ra đi chúng tôi đã rất buồn rồi, nhưng mà khi đến gia đình của em này nghe kể lại lại còn tang thương hơn nữa. Em này mới sinh ra được 2 tháng tuổi thì bố bị bệnh sốt rét ra đi ở độ tuổi 24. Mẹ bỏ em ở lại với ông bà nội để rồi ra đi lấy người chồng thứ hai ở Đắk Lắk. Tự thấy không? Chúng ta ở đây chúng ta còn hạnh phúc khi mà nghĩ như vậy á. Hai ở Đắk Lắk. Tự thấy không? Chúng ta ở đây chúng ta còn hạnh phúc khi mà nghĩ như vậy á. Chúng tôi suy nghĩ lại bản thân mình. Trời ơi, mình từ trước giờ mới mất bà, mới buồn rồi. Độ tuổi 74 là quá hạnh phúc. Mình đã sống với ba mình 32 năm trời, trong khi em này mới sống được có 2 tháng tuổi. 2 tháng có biết mặt ba mình không? Nằm trong khóc khù e oe, ai cho gì anh đó, làm sao biết được. Và tất cả chúng ta ở đây có nó. Từ thấy không? Hằng ngày chúng ta ai cho gì bên chồng, bên người yêu của mình, đến những người thương của tất cả chúng ta rất là nhiều mà không hề hay biết. Chỉ vì một cái lý do buồn vặt nào đó, thế mà chúng ta tức giận đối với chúng ta rất là nhiều mà không hề hay biết. Chỉ vì một cái lý do buồn vặt nào đó, thế mà chúng ta tức giận để rồi ly dị, để rồi chia tay. Và tôi biết trong cái chùa Hưng Pháp ở Đồng Nai á, chúng tôi có nhận nuôi một cái em 7 tuổi. Ngày hôm đó đang ngồi trong phòng á, tự nhiên có một cái cô Phật tử dẫn một em nhỏ 7 tuổi đến. Nói thầy, con xin gửi thầy. Thấy nhỏ rất hiền, mặt hiền lắm. Nói sao cô lại gửi cho chùa? Cô mới thưa hoàn cảnh nó là, thưa thầy, nó ba mẹ nó là ở An Giang, nhưng mà qua Campuchia làm việc và bị xuống rồi. Và em này nhận tự biết cái em này có cái đặc biệt lo cho được, hôm nay thầy cứu mang em đi. Và chúng tôi mới nhận tự biết cái em này có cái đặc biệt, cứ ngủ dẫu trời nắng trời mưa gì là vẫn đắp một cái mền. Thế thì ngạc nhiên quá đi, đắp cái mền chăn lên ngang người vậy đó, con lại đắp cái mền ngang người như vậy, dẫu là trời nó nắng thầy thấy rất là nóng, nhưng mà tại sao đắp ngang vậy con? Nó nói thưa thầy, bởi vì con lúc sống và bà nội á, con thấy người ta có ba có mẹ đắp một cái chăn ngang người, còn con đêm về lạnh lẽo quá, cho nên con lấy cái chăn này đắp, con tưởng tượng như ba mẹ của con ở bên mình, thấy nó thương vô cùng. Như vậy cái hạnh phúc của Đức Phật dạy chúng ta ở đây không có gì xa xôi hết, là ở bên cạnh những người mình thương là hạnh phúc rồi. Vậy mà nhiều người chỉ vì một lý do buồn vặt cứ hết cái chuyện này đến chuyện khác, thế mà hàng ngày mình đâu biết đâu, sống bên những người mình thương như vậy mà không hề hay biết. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó là khi mình ở bên những người mình thương là một niềm hạnh phúc lớn. Đừng có vì một cái lý do vụn vặt nào đó mà mình phải tranh cãi nhau cuộc đời này. Cho nên tôi tự á, sau khi mình tham dự khóa tu Phật Thất này về rồi á, ai có sầu vương với chuyện gia đình gì đó, chúng ta hãy nghĩ đến những người đau khổ hơn tất cả chúng ta, hãy thấy được như vậy thì mình mới hạnh phúc. Chứ không phải là mình hạnh phúc là điều gì xa xôi cả, mà Đức Phật dạy chúng ta đó là hạnh phúc ở trong cái tầm tay tất cả chúng ta. Cho nên á, có một cái bài thơ ta làm á, hạnh phúc rất bình dị, đó là hạnh phúc bình thường và giản dị lắm em ơi, là tiếng xe mỗi chiều của bố, cả nhà quay quần trong căn phòng nhỏ, chỉ sới cơm đầy và bắt phải ăn no. Hạnh phúc là đêm về không có tiếng mẹ ho, là ngọn đèn soi tương lai em sáng, là ánh mắt một người như là như quen. Hạnh phúc là khi mình có một cái tên. Vậy đừng nói cuộc đời mình tệ nhạt nhé em, tuổi 20 còn khờ khạo lắm, đừng có cố vẽ tô một chân trời xa toàn màu hồng thắm. Hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường, rất bình dị. Đêm về mà nghe tiếng mẹ ho là một niềm hạnh phúc rồi. Cho nên tự chúng ta phải cố gắng. Ngày hôm nay tự đã có cái dịp để về chùa để tham dự là một niềm hạnh phúc tất cả chúng ta. Và chúng ta thấy rằng ở bên cạnh những người mình thương là một niềm hạnh phúc vô biên rồi, không phải là cái gì xa xôi cả. Cho nên cái điều hạnh phúc thứ ba Đức Phật dạy chúng ta đó là hạnh phúc ở bên cạnh những người tất cả chúng ta thôi. Và cái hạnh phúc thứ tư mà chúng tôi muốn nói với tự là hạnh phúc mà Ngài Tịnh Không Pháp Sư nói đó, đó là học Phật là một cái hạnh phúc tối cao trong cuộc đời này. Đó là hạnh phúc thứ tư, đó là hạnh phúc khi chúng ta được học Phật Pháp. Đây là điều hạnh phúc nhất. Nói đến cái hạnh phúc mà khi học Phật Pháp đó, trong cái kinh Phật Tử Thuyết có kể về một câu chuyện. Một hôm á, Ngài đang ngồi như vậy thì có một vị tỳ kheo đến mới bạch Đức Thế Tôn. Có một cái thầy tỳ kheo á, trong khi ngồi thiền tự nhiên nói an lạc quá, an lạc quá. Khi Đức Thế Tôn nghe như vậy á, thì mới gọi cái tỳ kheo này đi kêu cái thầy đó đến. Và rồi mới hỏi, nghe đâu lúc mà con ngồi thiền á, con cứ kêu an lạc quá có đúng không? Và cái vị thầy mới trả lời, dạ là đúng như vậy Đức Thế Tôn. Đức Phật mới nói, tại sao con lại nói như vậy? Thì ông mới nói, thưa Đức Thế Tôn, con là trước kia con là một vị tướng quân trong một cái triều đình, đi đâu cũng có người bảo hộ, sống trên vật chất đầy đủ, thế nhưng con cảm thấy mình luôn luôn bất an và cảm thấy đau khổ. Thế nhưng hôm nay trở về nương tựa Đức Thế Tôn, được sống trong chánh pháp của Ngài dạy, con cảm thấy mình là một niềm hạnh phúc an lạc quá. Cho nên trong khi mà cái pháp vị ngồi thiền nó đem lại có một niềm hạnh phúc mà con không thể tạ được, cho nên con mới cảm thán nói lên rằng an lạc quá, an lạc quá. Từ đây có bao giờ ngồi niệm Phật mà kêu an lạc quá không? Có không? Có. Cái hạnh phúc của người tu á, trong kinh Đức Phật dạy đó là nó gấp 1/16 với cái an lạc của cuộc đời ở thế gian những cái vật chất. Ta đưa một cái công thức là rõ ràng, cái hạnh phúc của cuộc đời á là hạnh phúc không bằng cái hồng phúc học Phật. Học Phật nó gấp đến 16 lần cái hạnh phúc của cái vật chất ở thế gian. Ví dụ ở thế gian mình có xe hơi đó, mình mong cầu tự nhiên có rồi nó qua đi. Những cái an lạc ở trong tâm hồn chúng ta nó sẽ mãi mãi. Cho nên hôm nay tự về tham dự khóa tu Phật Thất, chúng tôi chia sẻ từ cái bài pháp thoại hạnh phúc trong tầm tay này với bốn cái ý chính. Hàng ngày chúng ta khi cảm nhận được hạnh phúc này rồi á, đó là hạnh phúc khi chúng ta mỗi ngày được sống, hạnh phúc khi chúng ta có sức khỏe, hạnh phúc khi chúng ta sống bên những người mình thương, hạnh phúc khi chúng ta có được học Phật. Đó là bốn hạnh phúc lớn nhất. Chúng ta quá lớn. Bốn hạnh phúc này chúng ta có cần bỏ tiền để mua không? Không cần. Thế mà Bất Tử biết không, vừa qua có một cô gái đến điền đến mới nói thưa thầy con muốn từ quá đi. Chúng tôi mới đưa một ví dụ. Cô gái đến điền đến mới nói thưa thầy muốn từ và chúng ta đây là niềm hạnh phúc mấy? Sức khỏe nè, hạnh phúc mỗi ngày được sống, hạnh phúc khi ở bên, hạnh phúc đây. Bây giờ chúng ta đây là niềm hạnh phúc mấy? Sức khỏe nè, hạnh phúc mỗi ngày được sống, hạnh phúc khi ở bên những người mình thương, hạnh phúc khi được học Phật. Con số không rồi. Tại sao giật ngón thôi đã coi như là biến mình con số mấy rồi? Tất cả con số không rồi. Tại sao dài khờ như vậy? Con cha con mẹ có công ăn việc làm. Đúng rồi, bỏ anh này lấy anh khác cũng được thầy, không sao đâu. Và đúng như vậy. Hằng ngày là sợ gì chúng ta cuộc đời này á, chúng ta cứ nhìn khách quan rằng khi bị cái gì đau khổ là chúng ta cứ nghĩ rằng mất hết rồi, con số không rồi. Hôm nay chúng ta nghe Phật dạy chúng ta có đến mấy niềm hạnh phúc? Bốn điều cơ bản thôi. Thì bây giờ lỡ mất đi cái người yêu bỏ hoặc là bị cái gì đó thì chúng ta còn lại mấy cái? Ba cái. Vẫn còn hạnh phúc rất là nhiều. Cho nên khi nhìn như vậy thì qua cái bài pháp thoại này, khi mình cảm nhận như vậy á, thứ nhất là chúng ta cảm thấy luôn lạc quan được đời này. Và khi lạc quan như vậy thì hàng ngày chúng ta thấy rằng mình còn may mắn hơn nhiều người khác. Và khi thấy mình may mắn như vậy thì chúng ta mới cảm hơn nhiều người khác. Và khi thấy mình may mắn như vậy, lạc quan như vậy thì hàng ngày chúng ta thấy được thấy mình là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này rồi. Cho nên á, kết thúc bài pháp thoại hôm nay, chúng tôi mượn cái câu nói của ông A Môn, ông nói đó là hạnh phúc không phải là những gì bạn muốn mà là những gì bạn có. Tức là đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình phải có cái kia mà hạnh phúc. Bây giờ nhìn lại.
Từ tôi hoan hỷ năm châu dạ chí thần. Hồng mân tỏa sáng ngày vía Phật, sang cõi ta bà Như Lạc Bà.
Sang cõi ta bà Như Lạc.